Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 53, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm từng bước xây dựng đô thị thông minh, xanh, sạch, đẹp, sáng, xứng tầm đô thị loại 1, thành phố Thái Nguyên đã và đang đầu tư một số dự án nâng cấp hạ tầng, sửa chữa vỉa hè, hạ ngầm điện lưới, cáp quang, thay thế cây xanh già cỗi, nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm cho người đi đường. Thời gian qua, các hộ dân cũng như doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động chế biến, bảo quản, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo tiêu chuẩn. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 1 tháng 12, các đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị lần thứ 53 khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ thành phố cùng các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào các nội dung. Báo cáo tờ trình số 386 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 thành phố Thái Nguyên. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Báo cáo tờ trình số 390 ngày 30 tháng 11 năm 2022 về việc đề nghị thông qua kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Thái Nguyên. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Thái Nguyên. Báo cáo tờ trình số 389 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Thái Nguyên, nguồn vốn thu tiền sử dụng đất đợt 4 cùng một số dự thảo báo cáo tờ trình quan trọng khác. Trên cơ sở các nội dung trên, hội nghị nhất trí với các đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, trong đó có các công trình xây dựng cơ bản cấp thiết liên quan đến đời sống của nhân dân và sự phát triển chung của thành phố. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc thực hiện phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, cũng như việc thực hiện kế hoạch đầu tư công phải bám sát vào nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18, trên cơ sở tuân thủ đúng nguyên tắc và quy định của nhà nước, dựa trên thực tế các công trình đang thực hiện, cũng như lựa chọn các công trình cấp thiết để đảm bảo hài hòa và có hiệu quả trong sử dụng nguồn ngân sách nhà nước vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển chung của thành phố. Cùng với đó, đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị, bổ sung những nội dung còn thiếu và phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức thành công kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn cho ý kiến và thông qua một số nội dung quan trọng khác, trong đó có công tác tổ chức cán bộ. Sáng ngày 1 tháng 12, Đảng ủy Phường Trương Vương tổ chức trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng đợt 7 tháng 11 năm 2022 cho 11 đảng viên trong đảng bộ. Đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Phường Trương Vương dự và trao tặng huy hiệu cho các đảng viên. Trong số các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này có một đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 50, 55 năm tuổi đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 40, 45 năm tuổi đảng, một đảng viên được truy tặng huy hiệu 40 năm và một đảng viên được truy tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Việc trao huy hiệu đảng cho các đảng viên có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến lâu dài, liên tục của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của đảng. Các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đều phấn khởi, đồng thời khẳng định luôn sự vững bản lĩnh chính trị, tinh thần cách mạng, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tích cực đóng góp kinh nghiệm cho các phong trào ở địa phương. Ngày 1 tháng 12, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tổ chức hội nghị đánh giá chương trình nâng cao năng lực sản xuất rau an toàn được chứng nhận Việt Gáp gắn với chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Triển khai từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2022, chương trình nâng cao năng lực sản xuất rau an toàn được chứng nhận Việt Gáp thực hiện trên diện tích 7 hectare, tập trung ở một số vùng rau trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham gia chương trình, các hộ dân được hỗ trợ giống, thuốc bảo vệ thực vật, theo học các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, cấp tem điện tử xác thực nguồn gốc hàng hóa. Qua quá trình thực hiện cho thấy, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao, sản lượng đạt theo dự kiến. Bên cạnh đó, người dân đã có sự thay đổi nhận thức về áp dụng khoa học tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất và hướng tới liên kết tiêu thụ sản phẩm. Theo kế hoạch, chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn tỉnh nhằm hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2025. Diện tích sản xuất rau tập trung chuyên canh được áp dụng quy trình sản xuất an toàn hữu cơ trên địa bàn tỉnh đạt 500 hectare trở lên. Từ đầu quý 2 năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 có xu hướng giảm dần do tỷ lệ bao phủ vaccine đạt cao, tạo tâm lý ổn định cho người dân. Cùng với đó là các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi phát triển kinh tế tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tình hình hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển và tăng trưởng ổn định, đặc biệt là ngành kinh doanh vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch và các dịch vụ khác. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2022 ước đạt trên 37.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2021. Để góp phần phát triển thương mại dịch vụ, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá. Năm 2022, thành phố kiểm tra 297 vụ, trong đó xử lý trên 227 vụ vi phạm, phạt tiền trên 1,17 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 1,5 tỷ đồng, tiền bán tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu trên 875 triệu đồng, ký cam kết cho trên 137 cơ sở trên địa bàn thành phố. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm với nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể, tháng 12 sẽ diễn ra các hoạt động như tổ chức công chiếu và họp báo về bộ phim 915, giới thiệu cuốn sách Còn mãi với nước non tập 2 với nội dung bao gồm các tác phẩm văn học nghệ thuật đặc sắc về Đại đội Thanh niên xung phong 915, đội 91 Bắc Thái, tổ chức thăm tặng quà thân nhân 60 liệt sĩ thanh niên xung phong và cựu thanh niên xung phong Đại đội 915. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Cạn sẽ phối hợp tổ chức dâng hương tưởng niệm và lễ cầu siêu cho 60 liệt sĩ thanh niên xung phong. Đặc biệt, lễ kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái sẽ được tổ chức trang trọng, dự kiến có trên 2.800 người tham gia. Chương trình diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2022 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, trực tuyến trên Báo Thái Nguyên điện tử. Thông qua chuỗi các hoạt động nhằm khẳng định truyền thống lịch sử, tinh thần đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, quân đội nhân dân và lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, phát huy giá trị khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái trong giáo dục truyền thống cách mạng. Năm 2022, nhìn chung tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển ổn định, không phát sinh dịch bệnh lớn, công tác theo dõi phát hiện dịch bệnh luôn được tích cực triển khai thực hiện kịp thời. Đến nay, thành phố đã thực hiện xong kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm năm 2022. Số lượng đàn gia súc gia cầm ước đạt 76.000 con lợn, bằng 100% kế hoạch, 2.300 triệu con gia cầm, đạt gần 110% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt trên 39.450 tấn, bằng 149% kế hoạch. Để tăng cường hiệu quả kinh tế từ hoạt động chăn nuôi, trong năm thành phố chỉ đạo triển khai nhiều mô hình chăn nuôi năng suất cao, điển hình như mô hình nuôi lợn thịt theo hướng hữu cơ tại xã Phúc Triều, quy mô 30 con. Mô hình nuôi gà Tiên Yên, an toàn sinh học tại xã Phúc Hà, Phúc Triều, quy mô 8.000 con, một ngày tuổi. Mô hình nuôi lợn rừng an toàn sinh học tại xã Quyết Thắng, Thịnh Đức. Mô hình nuôi ba ba trơn thương phẩm tại phường Thịnh Đán, Quyết Thắng. Mô hình nuôi cá rô đồng đầu vuông tại các xã phường Thịnh Đán, Quyết Thắng, Phúc Triều với phương thức nuôi thả ao và bể nuôi quy mô, ao nuôi 2.000 m2, bể nuôi 200 m2. Số lượng cá thả 39.000 con. Mô hình nuôi tôm đực càng xanh tại xã Phúc Xuân, Quyết Thắng. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 12 năm 2022, trên đường về nhà tại khu vực phường Thịnh Đán, anh Dương Quốc Khánh hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã nhặt được một chiếc ví da nam trong đó có thẻ căn cước công dân mang tên Chu Văn Thiện, cùng thẻ ngân hàng, đăng ký xe, một số tiền mặt và vài giấy tờ khác. Ngay sau đó, anh Khánh đã chia sẻ lên mạng xã hội, ghim số điện thoại của mình để tìm chủ nhân chiếc ví. Sau 2 giờ, cộng đồng mạng chia sẻ, anh Chu Văn Thiện, hộ khẩu ở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, đã liên lạc và đến tận nhà anh Khánh nhận lại tài sản của mình. Được biết anh Thiện đang là nhân viên giao hàng của Shopee, số tiền hơn 6 triệu đồng trong ví anh vừa đi vay về để giải quyết công việc thì bị mất. Đang lo lắng vì trong ví còn nhiều giấy tờ quan trọng, nếu mất sẽ gây khó khăn trong cuộc sống, thì được bạn bè chia sẻ có người nhặt được tìm người trả lại. Anh rất mừng và xúc động. Nhờ sự chia sẻ của cộng đồng mạng, chiếc ví đã được về với chủ nhân trong niềm vui khôn tả của người đánh rơi và người nhặt được. Mong rằng chúng ta hãy cùng nhau sử dụng mạng xã hội một cách hữu ích để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm từng bước xây dựng đô thị thông minh, xanh, sạch, đẹp, sáng, xứng tầm đô thị loại 1, thành phố Thanh Nguyên đã và đang đầu tư một số dự án nâng cấp hạ tầng, sửa chữa vỉa hè, hạ ngầm điện lưới, cáp quang, thay thế cây xanh già cỗi, nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm cho người đi đường. Đến nay, thành phố Thanh Nguyên đã có quá trình phát triển 60 năm. Theo thời gian, bên cạnh những thành tựu về kinh tế xã hội, yếu tố lịch sử bộc lộ một số bất cập về quy hoạch hạ tầng đô thị. Ví như khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và vỉa hè đoạn trước cổng Bệnh viện A Thái Nguyên. Cách đây không lâu, mỹ quan lộn xộn bởi một số cá nhân chiếm dụng vỉa hè để làm bãi trông giữ xe, bán hàng. Trước tình trạng này, cơ quan quản lý đô thị đã tiến hành giải tỏa tình trạng chiếm dụng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên đầu tư kinh phí, lát gạch vỉa hè, khuôn viên trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp cho đô thị. Hay như tuyến đường Hoàng Văn Thụ ở trung tâm thành phố, nhiều đoạn vỉa hè bị gốc, rễ của một số cây xanh trồng từ nhiều năm trước tàn phá, có đoạn lồi lõm làm cả mất mỹ quan. Để cải tạo tình trạng này, thời gian qua, thành phố Thanh Nguyên đã đầu tư trồng 2 hàng cây xanh đỏ, lát lại vỉa hè, hạ ngầm đường điện, cáp quang, để đường phố trở nên văn minh, gọn gàng, sạch đẹp. Tương tự trên đường Thống Nhất, một trong những cửa ngõ dẫn vào khu vực trung tâm, thành phố Thanh Nguyên đã đầu tư hàng chục tỷ đồng lát vỉa hè, hạ ngầm đường điện, trồng thay thế những cây phượng, cây xấu già cỗi bằng cây sa la ở hai bên đoạn hầm chui nút giao đường Việt Bắc đến nút giao đường Phan Đình Phùng. Cùng trên tuyến đường Thống Nhất, đoạn từ hầm chui nút giao đường Việt Bắc đến ngã ba Bắc Nam, thành phố Thanh Nguyên đang đầu tư gần 15 tỷ đồng để sửa chữa cống thoát nước, lát vỉa hè, hạ ngầm đường điện, cáp quang, trồng hàng cây sa la hai bên vỉa hè để tạo bóng mát. Dự án này được các hộ hai bên đường rất đồng tình và tích cực tham gia hỗ trợ đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình. Tuy nhiên, người dân cũng đề nghị cần tập trung thiết bị, nhân lực thi công trong thời gian nhanh nhất để tránh xáo trộn đời sống sinh hoạt thường nhật, ảnh hưởng buôn bán của bà con. Về mong muốn của người dân, Trưởng ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thanh Nguyên, Nguyễn Toàn Thắng cho biết, chúng tôi đang tích cực chỉ đạo thi công hoàn thiện vỉa hè tuyến phố Thống Nhất trước Tết Nguyên đán 2023. Từ thực tế cho thấy, chủ trương đầu tư nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng thông minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch đẹp đang được cấp ủy chính quyền thành phố Thanh Nguyên quan tâm, tập trung đầu tư, từ đó tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nhất là kinh tế đô thị, góp phần tích cực xây dựng thành phố Thanh Nguyên xứng tầm là một trong những đô thị trung tâm vùng Trung Du, miền núi phía Bắc.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất cũng như kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, thời gian qua các hộ dân cũng như doanh nghiệp đã chủ động chế biến, bảo quản, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo tiêu chuẩn. Là một trong những hệ thống cung cấp lượng lớn hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của bà con nhân dân trên địa bàn, siêu thị Aloha Mall thời điểm này đang có rất nhiều người dân đến mua sắm mỗi ngày. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm các sản phẩm nông sản để phục vụ người dân, siêu thị đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng các loại sản phẩm. Siêu thị cũng ưu tiên bày bán các sản phẩm chất lượng cao của các doanh nghiệp Việt Nam và chủ động nhập khẩu một số loại hàng hóa cao cấp phù hợp với nhu cầu của người dân. Các mặt hàng được niêm yết giá cả, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để người tiêu dùng có thể yên tâm lựa chọn. Một khách mua hàng cho biết.
Ngoài sau bên ngoài, mình ở trong này mình mua người ta kiểm nghiệm hết rồi. Thì mình vào đây mình mua về cho gia đình mình dùng nó an toàn hơn. Cái thứ nhất là cái thứ hai nó cũng tươi hơn ấy. Nó tươi ở trong ngoài kia thì mình không biết là nó mua hàng nó trôi nổi ở đâu. Nó không rõ xuất xứ. Đấy, đêm nay là mình cũng thích vào trong này mua.
Ông Dương Thế Hùng, giám đốc siêu thị Aloha Mall cho biết.
Những cái mặt hàng như là rau quả, những cái mặt hàng mà cần phải bảo quản trong cái thời gian ngắn thì chúng tôi đã lựa chọn của các cái hợp tác xã có cái sản xuất theo những cái hướng Việt Gáp. Thế và tất cả các cái sản phẩm rau thì chúng tôi chỉ bán trong ngày và hết ngày thì cũng sẽ có những cái phương án để thay thế những cái hàng mới, đảm bảo là hàng luôn luôn đảm bảo chất lượng và tươi ngon.
Bên cạnh việc chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm ở các cơ sở, thời gian qua, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản và Thủy sản Thái Nguyên đã vận dụng linh hoạt các giải pháp, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản trên địa bàn. Bên cạnh đó, Chi cục luôn chú trọng triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên cho biết.
Những cái sản phẩm mà đã được đưa ra thị trường thì phải công khai minh bạch và thông tin và đảm bảo chất lượng theo cái bản tự công bố của sản phẩm đó. Nếu có phát hiện mà những cái sản phẩm mà có thông tin không đảm bảo an toàn thì chi cục đã tăng cường thanh tra kiểm tra. Và trong thời gian vừa qua thì chi cục đã thực hiện tốt cái công tác thanh tra kiểm tra, đã phát hiện và xử lý một số cái trường hợp vi phạm, ví dụ như là sử dụng cái thông tin nó không đầy đủ hoặc là không đảm bảo cái chất lượng thì chi cục đã xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm thì người tiêu dùng cần nắm được những kiến thức cơ bản, trách nhiệm trong việc nhận biết và lựa chọn các sản phẩm đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, người sản xuất, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm, kinh doanh mặt hàng ăn uống phải có trách nhiệm, đạo đức cao trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm để góp phần phòng tránh hiệu quả ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm cho cả cộng đồng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 12 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play. Tải thanh công cụ tìm kiếm. Tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị sau diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.